dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ, là một cuốn nhật ký nho nhỏ, là những lời thì thầm của một người mẹ dành cho cô con gái 10 tuổi của mình. Tôi thích lối viết này, sẽ hiểu, sẽ đọc. Cuốn sách chỉ 232 trang, nhưng tôi lại đọc nó trong vòng 26 ngày, tương đương với 26 lá thư mà người mẹ đã viết. Luôn bắt đầu bằng tiếng gọi rất nhẹ, Uy Niang à, và mỗi ngày bắt đầu từ trang mục lục, tôi sẽ tìm đọc chủ đề của ngày hôm ấy, xem Uy Niang sẽ đọc được những gì và tôi học được những gì. Những lời tâm tình này của người mẹ không phải là những triết lý sâu xa, chỉ là lời bộc bạch về cuộc sống của người mẹ đã từng trải qua đến với cô con gái bằng những câu chuyện, để từ đó dù con không thấy mẹ, mẹ vẫn có thể hướng dẫn và ủng hộ mỗi bước đường con đi. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã vừa đến với những tâm sự của độc giả có nickname là Bamboo, chia sẻ cảm xúc về cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ của tác giả Kang Yi Yang. Và hy vọng rằng khi Lời Cửa Gió đọc tác phẩm này trong chương trình sách khuya, thì các bạn thính giả cũng sẽ có cho mình những khoảng lặng bình yên để lắng nghe và suy ngẫm về cuộc sống. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách này nhé. Phần 12. Người phụ nữ đó cũng có lỗi. Uy Niang, tuần trước mẹ đã đọc cuốn sách rất hay. Cuốn sách có tên là Những câu chuyện kỳ lạ ở Yongseong. Thực ra mẹ chỉ tình cờ cầm bừa cuốn sách đó lên, nhưng thế nào mà lại hay quá. Đến tận đêm muộn, mẹ vẫn không nỡ bỏ sách xuống. Có lẽ cũng lâu lắm rồi, mẹ mới cảm nhận được tính giải trí trong một cuốn sách nhiều đến vậy. Nhưng nói thế không có nghĩa cuốn sách này không có ích gì đâu nhé. Tác giả Jun Pong Kwan là một giáo sư trẻ, đã tỉ mỉ rà soát sách báo tạp chí của những năm 30 thế kỷ trước, tập hợp và kể lại cho chúng ta nghe những sự kiện kỳ dị hấp dẫn. Với mẹ con mình thì những sự kiện đó có vẻ khá hoang đường, nhưng ít nhất chúng cũng giúp chúng ta hiểu thêm về Triều Tiên của thời đại đó, thời đại thuộc địa, thời đại văn minh mới và văn minh cũ xung đột với nhau, thời đại nhân quyền của người Hàn Quốc dưới chế độ đế quốc Nhật Bản chẳng bằng mạng loài chó. Và cuốn sách cũng khiến mẹ hiểu ra một điều, đó là dù sống trong thời đại, thời kỳ nào đi chăng nữa, thì cái cách con người cảm nhận, suy nghĩ và mưu cầu đều tương tự nhau cả thôi. Mục lục của cuốn sách như thế này: vụ cái đầu trẻ con ở súp Cheongjung, cái đầu trẻ con bị vứt trên phố Gyeongsung giữa ban ngày, hỗn loạn trong 23 ngày. Vụ ám sát cảnh sát Kawakami ở Andong, cảnh sát bị sát hại một cách dã man. Những thanh niên Triều Tiên bị bắt liệu có phải thủ phạm? Vụ sát hại Maria ở Busan, một hầu gái bị đâm nhiều nhát, nữ chủ nhân người Nhật Bản cười lạnh lùng. Vụ ma giáo sát nhân Bách Bách Giáo, 314 vụ giết người, chỉ tính riêng những trường hợp được xác nhận, cái kết của một tà giáo từng làm cả Triều Tiên hoảng hốt. Vụ hiệu trưởng trường sư phạm mẫu giáo Trung ương xâm hại trình tiết nữ sinh, lạm dụng tình dục một cách vô sỉ hay vu cáo vô căn cứ, trò chơi sự thật bị thổi bùng. Thời nợ nần khốn khó của chúa trổm hầu tước Yun Thích Yung, bố vợ Sun Yong biển thủ 3 triệu won chạy trốn đến Bắc Kinh, xung đột vợ chồng của nam tước Lee In Yong, âm mưu và tranh đấu ngầm xung quanh di sản khổng lồ nam tước Lee Ja Kuk kể lại, cuộc trốn chạy của giáo sư trường nữ thuật Ewha An Ki Young, đời tư thấp hèn của một nghệ sĩ ruồng bỏ gia đình chạy theo tiếng gọi tình yêu, vụ ly hôn của Park In Diok, nàng Nora của Triều Tiên, tại sao người dẫn đầu thế hệ phụ nữ mới lại bỏ chồng bỏ con, chuyện buồn nhà kinh tế học Thụy Điển của Triều Tiên giai đoạn đầu Cho Young Suk, nữ trí thức từ bỏ danh dự và tình yêu để lựa chọn tổ quốc, bị đất nước bỏ rơi rồi chết trong nghèo khổ. Mẹ chưa bao giờ viết mục lục sách dài dòng như thế, nhưng chỉ cần lướt qua trang mục lục này thôi, mẹ đã tràn đầy hứng thú như thể đọc một cuốn tiểu thuyết dài hay những ghi chép có thật rồi. Ngồi xuống ghế sofa ấm áp, bóc quýt hay hạt dẻ ăn và đọc cuốn sách này cùng mẹ, con thấy sao? Những câu chuyện ở phần đầu là những vụ án giết người, quá trình truy tìm hung thủ đương nhiên hấp dẫn, Nhưng cuộc đời hai người phụ nữ được tác giả cố ý đưa vào phần sau lại làm mẹ đau lòng. Mẹ biết tư tưởng của nữ giới thời đại đó rất tiến bộ, ngay cả những người theo chủ nghĩa nữ quyền hiện tại cũng khó lòng theo kịp. Nhưng là người đi trước thời đại, hơn nữa lại là phụ nữ, thì coi như họ đã cầm chắc chiếc vé bất hạnh trong tay. Mà kể cả cuộc sống nhìn từ bên ngoài có vẻ bình lặng đến mấy chăng nữa, thì bản thân việc tiếp nhận tư tưởng tiến bộ đã là bất hạnh rồi. Bởi sự thật phũ phàng rằng nữ giới cũng có quyền lực và dục vọng không khác gì nam giới. Một khi được khắc ghi trong lòng thì tuyệt đối không bao giờ biến mất. Park In-deok, người cùng thời với liệt sĩ Ryu Kwan-sun, đã bỏ chồng bỏ con để đi du học, nhận học vị tiến sĩ và viết cuốn tự truyện Con khỉ tháng 9, thu được số tiền tác quyền khá lớn. Mẹ con mình thử nghe những lời bà ấy nói khi về nước yêu cầu ly hôn với chồng nhé. Từ khi kết hôn đến nay là 10 năm, nhưng tôi đã như một nô lệ thay vì là vợ của anh, là mẹ của bọn trẻ. Người vợ phải ra ngoài bươn trải, mòn dục xương chỉ để kiếm tiền nuôi con, mà người chồng lại ở nhà ngủ ngày thôi sao? Tôi không thể chấp nhận thêm được nữa. Cuối cùng, Park In-deok đã trở thành người phụ nữ Triều Tiên đầu tiên trả tiền bồi thường cho chồng và ly hôn. Từ đó về sau, còn có thêm rất nhiều người phụ nữ trả tiền bồi thường cho chồng để ly hôn trên bán đảo Triều Tiên. Chuyện chỉ phụ nữ mới có thể nhận tiền bồi thường khi ly hôn đã trở thành một định kiến lỗi thời. Park In-deok sau đó đã thành lập học viện In-deok bằng số tiền tác quyền cuốn tự truyện xuất bản ở Mỹ. Tại sao cuốn tự truyện lại có tên là Con khỉ tháng 9 nhỉ? Số mệnh vị tiến sĩ kinh tế học Thụy Điển đầu tiên của nước ta, Choi Young-suk, còn bi thảm hơn thế, mà chết ở tuổi 27, rũ bỏ toàn bộ vinh hoa phú quý để quay về cố quốc, nhưng không làm được bất kỳ công việc nào ngoài bán giá đỗ. Trên đường về nước, bà gặp và phải lòng một người đàn ông Ấn Độ, sau đó còn sinh con cho ông ta. Nhưng không may, đứa trẻ vừa ra đời đã chết yểu. Tác giả có nói thế này: người phụ nữ đó cũng có lỗi, sinh ra là phụ nữ lại đi trước thời đại quá xa, yêu một người nước ngoài và sinh ra một đứa con lai, hơn hết còn từ bỏ mọi thứ để quay về tổ quốc nơi chẳng hề chào đón mình. Cách đây khá lâu, mẹ của Hines Wood từng nói: nếu lần đó tôi mang Wood về Hàn Quốc thì sao nhỉ? Có lẽ chỉ còn nước đi ăn xin chăng? Và thẫn thờ rơi nước mắt. Người phụ nữ đó cũng có lỗi, sinh ra là phụ nữ lại đi trước thời đại quá xa, yêu một người nước ngoài và sinh ra một đứa con lai. Cách đây cũng lâu, mẹ có đi thăm những nước nghèo ở châu Phi. Một phụ nữ Uganda làm việc cho một tổ chức quốc tế tâm sự. Những người đàn ông Uganda vô cùng lạc hậu, về đến nhà là sai bảo người phụ nữ mọi việc, còn mình không buồn động đậy một ngón tay. Những khi họ hàng ở quê lên chơi, nếu người chồng định sắn tay giúp vợ, những người khác sẽ dương mắt lên, nhìn chằm chằm theo kiểu: cái nhà này hình như đang xảy ra chuyện gì không hay. Người phụ nữ ấy đã giải thích về sự kém văn minh và than vãn về hoàn cảnh khó khăn của mình với những người đến từ nước phát triển như bọn mẹ. Một tiền bối của mẹ kể rằng khi mới về làm dâu ở một nơi nào đó thuộc Gyeongsangdo, lúc ăn dỗ ở nhà chồng, bà đã hỏi: đũa và bát cơm của con đâu ạ? Thì thấy các ngón tay lạnh lùng cùng chỉ về một hướng. Nơi các ngón tay cùng hướng về là nhà bếp, còn trên sàn đất trong bếp đặt một cái bát đống rất to. Đồ ăn thừa sau bữa cỗ đều được tập trung vào đây, trộn đều lên và cắm sẵn số đôi đũa bằng đúng số phụ nữ. Mẹ rõ ràng mới nói cuốn sách này rất vui, giờ lại thành ra có vẻ nghiêm trọng hả? Mẹ vừa quay về từ châu Phi nên người hơi mệt, hôm nay có lẽ mẹ không đi bơi được đâu. Thế nhé, nhưng vẫn chúc con một ngày tốt lành.